Dương Từ, Hà Mậu đã nhận ra cái hình hài đau khổ của các bậc tiền bối, những người có quan hệ huyết thống, những người ngộ nhận giữa vô số kẻ bất lương của các thời đại. Cái tội mà Nguyễn Đình Chiểu quy cho những kẻ đồng tôn giáo với Dương, Hà là đã đầu độc tinh thần của đồng bào, chối bỏ trách nhiệm con dân đối với đất nước, xa lìa gốc gác. Đây là tội rất nặng. Vì thế, nơi đầy ải phải là Uổng Tử Thành, để Diêm Vương trực tiếp nghị án. Vua Âm Phủ đã luận tội kẻ theo Thiên Chúa Giáo, Châu Phan, là nở theo đạo mọi bỏ duyên cương thường. Đạo mọi, đạo của kẻ mọi rợ, là tà giáo, không thể chấp nhận được. Cái tội đó nặng đến mức Diêm Vương xử phanh thây, bắt hóa kiếp dê. Trong khi tội ngộ sát bệnh nhân của mấy ông lang băm thì còn có lý do để bào chữa. Hiềm vì nghề thuốc đa môn thì hành vi bỏ đạo ông bà không hề được giảm nhẹ. Tiêu chí quan trọng nhất để tác giả dựa vào nhằm phân biệt chính giáo, tà giáo là thái độ nhập cuộc hay không, là cách ứng xử đối với việc nhà, việc nước. Nói cách khác là trách nhiệm công dân, là đạo lý làm người. Thiên đường mà ông dựng lên, cũng như sự tôn sùng Khổng Tử đến độ thiên lệch, là vì những nguyên do như thế. Địa ngục hay âm phủ trong Dương Từ Hà Mậu được trình bày có phần thực hơn so với cảnh trên thượng giới. Nó cũng ăn thông với chốn non tùng bằng một cửa hang có bậc lên xuống. Tuy vậy, nhân vật sẽ không sử dụng tới những bậc này, bởi chuyến xuống cõi âm là thời gian phiêu lưu vào cõi chết của hai linh hồn đang băn khoăn về sự đạo. Trong quan niệm dân gian, cõi âm là thập điện Diêm Vương. Nguyễn Đình Chiểu cũng dựng cảnh âm phủ đúng con số 10, 10 cửa với những tấm biển đề. Bia đề hai chữ Hoàng Tuyền, đao sang địa phủ chữ vàng, bia đề rằng Nại Hà Kiều, Hoàng Sa hai chữ bia đề rằng Quỷ Môn Quan, bia đề rằng Uổng Tử Thành. Không gian ở đây không phân thành tầng lớp, cửa trên, cửa dưới như ở cõi trời, mà được rải ra trên một mặt phẳng theo thứ tự. Suối Vàng, Thôn Chó Dữ, Núi Giao, Cầu, Bãi Cát, Cửa Thành, nơi Diêm Vương xử án, nơi hành quyết. Sự sắp xếp này bị chi phối bởi ý định răn đe những kẻ bất lương, bất nghĩa, khiến chúng phải khiếp sợ trước các hình phạt tầng tầng lớp lớp, vòng vo không dứt. Giết đi hoàn lại lòng thòng, ngục này hết phép lại vòng ngục kia. Điều này có khác so với quan niệm của Dante. Địa ngục của Dante là những cái hố sâu nối nhau theo thứ tự nhất định. Trong khi đó, tội nhân của Nguyễn Đình Chiểu lại phải trải qua những kiếp trừng phạt luân hồi, phải trải qua tất cả các cửa. Kẻ phạm tội bị trừng phạt không phải một lần. Cho đến khi đã trải hết mọi nhục hình, thì sẽ lộn lại trần thế, đầu thai làm súc vật để tiếp tục chịu đầy ải. Cõi âm, theo quan niệm của Nguyễn Đình Chiểu, là một đại pháp trường. Đây là một vương quốc tăm tối, không có ánh sáng, không có hình khối đường nét. Mờ mờ một cõi quang sang, mây sầu gió thảm chàng ràng trêu ngươi. Nổi bật ở đây là âm thanh ghê rợn của quỷ sứ, tội nhân. Không gian trừng phạt ở Dương Từ Hà Mậu được dịch chuyển từ trong ấn tượng về cõi thế của tác giả mà thành. Nó có dáng dấp của một xứ sở lưu đày nào đó trên mặt đất. Tính chất quái đản dị thường của nó bị giảm nhẹ đi nhiều bởi những chi tiết của cuộc sống trần thế. Thành lũy, cầu quán, rừng núi, chợ búa, xóm làng. so với một số truyện nôm Việt Nam khác, Phạm Tải Ngọc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa. Trong Dương Từ Hà Mậu của Nguyễn Đình Chiểu, thế giới cõi âm được hình tượng hóa với một quy mô rộng lớn, tính chất triết lý sâu sắc và phong phú hơn nhiều. Hình phạt đặt ra thì hết sức khốc liệt, nhưng trái lại, khung cảnh pháp trường thì lại rất quen thuộc, rất dễ hình dung. Điều đó có dụng ý làm tăng sức thuyết phục của triết lý báo đáp. Sự không tách bạch giữa cõi âm và dương thế gợi nhắc tới những chướng họa có thể trực quan được hằng ngày. Việc kéo gần lại khoảng cách giữa thế giới hoang đường và hiện thực bằng cách bài trí cảnh quan theo mô hình hiện thực hoặc gán cho thần linh, loài vật một số tính cách của con người đều xuất phát từ quan niệm nghệ thuật của nhà văn. Tác giả giải thích sự tương đồng giữa cảnh tiên và miền phàm trần. Một góc sinh dân, người tiên không khác kẻ trần bao xa. Từ trong tám thú trở ra, việc đời rỗi khỏi ấy là thần tiên. Trong lời giải thích này có ẩn chứa một triết lý, một quan niệm về cuộc sống, đồng thời là một quan niệm về sáng tạo nghệ thuật. Cái cội rễ của cuộc sống con người là nằm ở nơi trần thế. Còn thiên đường, địa ngục chỉ là những miền hư ảo, không dung nổi cuộc sống con người. Sự gửi gắm niềm tin vào nơi cực lạc mà tôn giáo hứa hẹn chỉ là phù phiếm. Dương, Hà đã là một cuộc viễn du thứ hai. Cuộc viễn du trở lại với cuộc đời thực, từ thiên đường, địa ngục của tôn giáo, trở về sống giữa thực tại. Như vậy, chỉ có trần thế mới là cái chuẩn để xác định ý nghĩa cuộc sống. Và cũng chính trần thế là xuất phát điểm của thế giới tưởng tượng. Ở Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, không gian nghệ thuật lại được trình bày dưới giác độ của y học. Các sự kiện chính của câu chuyện được gom lại ở một vùng, một địa điểm, chỉ có được ở trong trí tưởng tượng của nhà văn. Ải Nhân Xu, Am Bảo Dưỡng. Những địa danh có tính ẩn dụ, liên quan đến cơ thể và nhân cách con người. Và chính cơ thể con người cũng được hình dung thành một thế giới với những cái tên, những khái niệm mang ý nghĩa triết học. Truông Âm Chất, Bến Ngũ Hành, Ải Thiên Can, Non Ngũ Vận. Rồi còn những thái cực, khí chất, âm dương. Ở đây, Nguyễn Đình Chiểu đã tạo nên một thế giới kép gồm thế giới nhân thể và thế giới của những con người đang sống, đang theo đuổi những mục đích của riêng mình. Việc hình dung cơ thể con người theo mô hình một vũ trụ thu nhỏ vốn có cơ sở từ trong triết học phương Đông mà Nguyễn Đình Chiểu đã tiếp thu được. Sự hình thành ra con người, theo tác giả, là cũng cùng quy luật với sự biến hóa của vũ trụ. Thế giới, Thoạt Kỳ Thủy, là một vùng hỗn độn, từ nguyên khí sinh ra âm dương, để rồi phân chia, biến hóa tiếp, thành ra vạn vật. Con người, trong quan niệm của tác giả, cũng cùng gốc gác, chung bản chất với mọi sự vật trên đời, và quá trình biến hóa cũng hệt như vậy. Bởi thế, con người chính là một vũ trụ thu nhỏ, nhân thân tiểu thiên địa, và con người với vũ trụ lớn, có mối quan hệ tương thông với nhau. Nguyễn Đình Chiểu thường xuyên nhấn mạnh ý này trong sáng tác của mình. Coi chừng trời đất trong hình người ta, thấy trời đất ở trong hình người ta. Quan điểm đông y này chi phối nguyên tắc y thuật của vị lương y Nguyễn Đình Chiểu. Một khi đã coi con người như một bản sao của vũ trụ, thì việc chữa trị phải bảo đảm tính bao quát, tổng thể và toàn diện. Nguyễn Đình Chiểu đã khéo kết hợp, pha trộn hai nội dung. Những kiến thức y học rất cụ thể, chi tiết và câu chuyện về lẽ tầm sư học đạo để cứu mình, cứu đời của hai gã ngư tiều, nhằm tạo cho tác phẩm một màu sắc riêng biệt, vừa kỳ ảo lại vừa chân thực. Không gian trong tác phẩm mang đậm tính chất tưởng tượng hoang đường, đầy vẻ ẩn dụ, nhưng đồng thời lại phản phất phong vị quê cảnh Nam Bộ. Điều này một mặt có khả năng cụ thể hóa các kiến thức y học vốn trừu tượng, mặt khác làm cho một vấn đề vốn dĩ khô khan, ít truyền cảm, trở nên sinh động, dễ đi vào lòng người và gắn được với chuyện đất nước, chuyện nhân tình thế sự. Đấy là một thành công của Nguyễn Đình Chiểu. Qua ba tác phẩm, với những mức độ thành công khác nhau, Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa một không gian nghệ thuật với những đặc trưng riêng và có ý nghĩa khái quát rất cao. Hình tượng không gian luôn gắn bó chặt chẽ với quan niệm nghệ thuật về con người. Đấy là không gian của những con người nghĩa hiệp, con người xả thân vì lý tưởng đạo đức. Không gian trong truyện của ông được xây dựng bởi một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nó có thể mở rộng ra ngoài không gian thực tế, thiên đường, địa ngục, thậm chí cả cơ thể con người. Trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu có một điều rất đáng lưu ý là nhịp điệu và chiều hướng vận động của hình tượng thời gian. Ta thấy dường như rất ít khi nhà văn dừng hoặc hãm chậm nhịp điệu các biến cố, sự kiện để cho nhân vật có dịp cảm nhận về thời gian. Dòng thời gian ở đây cứ tuần tự trôi theo diễn tiến các sự kiện trong cuộc đời nhân vật. Và hình tượng thời gian cũng ít được mô tả trực tiếp. Có cảm giác nhân vật của ông không được phú cho năng lực cảm nhận về thời gian. Điều này thực khác so với Nguyễn Du trong truyện Kiều chẳng hạn. Ở truyện Kiều, nhân vật luôn luôn được đặt trong mối tương cảm với sự vận động của thời gian. Sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân. Lần lần ngày gió đêm trăng, thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. Những câu thơ như thế xuất hiện nhiều trong tác phẩm của Nguyễn Du. Chúng tạo nên một dòng chảy của thời gian, góp phần làm nên tính liên tục và mạch lạc của câu chuyện. Nguyễn Du rất chú trọng đến việc sử dụng các biểu tượng cảnh sắc thiên nhiên có tính ước lệ để tạo ấn tượng, gợi liên tưởng về thời gian hiện thực lẫn thời gian tâm lý. Trong khi đó, toàn bộ truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, sự chuyển đổi mùa vụ, thời tiết được nhắc đến thật quả hiếm hoi. Ví như lần thầy tớ Vân Tiên trên đường trải kinh ứng thí. Ra đi tách dặm băng chừng, gió nam rầy đã đưa xuân sang hè. Tuy vậy, cái thông báo mà người ta nhận được ở đây chỉ hạn chế vào phương diện thời khắc mà thôi. Nó không cho ta biết gì hơn về tâm trạng nhân vật. Nhưng như đã nói, Nguyễn Đình Chiểu không nhằm khắc họa tính cách bằng đời sống nội tâm mà bằng hành động của nhân vật. Do đó, có vẻ như ông cố tình bỏ qua các biểu tượng thời gian tâm lý, nhấn mạnh vào những đơn vị thời gian cụ thể, có thể xác định. Mãi mê hầu đã mấy ngày sông sương, năm ngày nhịn đói khát ròng, làm chay bảy bữa trọn cùng Vân Tiên, tháng ngày thấm thoát kể đà sáu năm. Ở đây tính đã hơn ba năm rồi, tiểu đồng trước giữ mộ phần, ngày qua tháng lại đã gần ba năm. Các đại lượng thời gian được xác định ở đây đều gắn với hành động cụ thể của nhân vật và có tác dụng bổ trợ cho hành động đó, xét về mặt ý nghĩa. Ba năm giữ mộ phần chủ giữa rừng là con số biểu trưng cho tấm lòng trung tín của tiểu đồng. Ba năm gìn giữ bức tượng cùng lời ước nguyện thủy chung với người yêu là gắn với tiết hạnh của Nguyệt Nga, năm ngày nhịn đói khát ròng của Vân Tiên càng làm bật nổi cảnh thống khổ của chàng và tấm lòng vàng của ông Tiều đứng ra cưu mang. Những thông báo về thời gian như vậy được xuất hiện, được trình bày là do tính chất truyện kể của tác phẩm chi phối. Thời gian ở đây không phải được miêu tả, mà chỉ là những thông báo đơn thuần. Đấy là phát ngôn của người kể chuyện. Ở Lục Vân Tiên có những đoạn chuyển tiếp, ghép nối các sự kiện, hành động nhân vật, các đoạn cảnh với nhau thông qua việc mô tả nhân vật trong một thời khắc cụ thể nào đó. Những cảnh đệm, câu đệm này xuất hiện là do nhu cầu đảm bảo tính liên tục, mạch lạc của sự kiện và sự hợp lý của hành động, chứ không phải là sự mô tả thời gian hay phát thảo tâm trạng nhân vật như ở một số truyện nôm khác. Hãy xét một trường hợp cụ thể để thấy rõ hơn đặc điểm này. Trong Lục Vân Tiên, tác giả ít khi đề cập đến những thời điểm cụ thể, chính xác về thời gian, kiểu như bây giờ, lúc này. Song, khi cần phải có một thời điểm xác thực, thì ta nhận thấy ông ưa đặt hoạt động của nhân vật vào hai thời điểm, sáng sớm và ban đêm. Đối với Vân Tiên, bình minh thường gắn với những dịp xuất hành. Ra đi vừa rạng chân trời, ra đi vừa thuở bình minh, khỏi nơi đại lộ trời đà hừng đông. Đối với Nguyệt Nga cũng thế, những lần chuyển đổi cảnh huống quan trọng đều gắn với ban mai. Phút đầu trời đã rạng hừng vừng đông, vừa may trời đã vừng đông lố đầu, mãn còn bệnh rịnh trời vừa sáng ngay. Tính xác định của thời khắc lúc này ít nhiều có gắn với hành trạng của nhân vật. Chẳng hạn, đấy là sự gợi nhắc về con đường thiên lý trước mặt Vân Tiên, khiến chàng phải tranh chấp với thời gian, là ấn tượng về sự ấm áp, hứa hẹn sau một quãng đường u tối khủng khiếp của Nguyệt Nga. Tuy nhiên, điều chủ yếu ở đây vẫn là vai trò chuyển cảnh, làm thay đổi sự kiện, thứ lớp trong câu chuyện. Thời khắc ban đêm được nhắc đến nhiều hơn. Có điều, nó chỉ được sử dụng để làm nền cho hành động của nhân vật, chứ rất hiếm khi được trình bày với tư cách một sự cảm nhận về thời gian. Lục Vân Tiên có 11 lần nói về cảnh đêm, nhưng tất cả đều được nhắc đến như một thông báo liên quan đến sự kiện. Chuyện ấy xảy ra vào lúc nào? Đây là chỗ khác với tác phẩm của Nguyễn Du. Trong truyện Kiều, tác giả triệt để lợi dụng khoảng thời gian này để bộc lộ nội tâm nhân vật. Chẳng hạn, trong đêm Kim Kiều thề ước, Nguyễn Du đã dùng tới 88 câu lục bát để dồn vào đấy một loạt sự kiện mấu chốt cùng những bộc bạch nội tâm nhân vật rất quan trọng. Thời gian truyện Kiều được miêu tả một cách tỉ mỉ, tinh tế và luôn luôn chuyển đổi theo trạng thái tâm lý nhân vật. Còn Nguyễn Đình Chiểu thì xử lý khác hẳn. Các thông báo về thời gian này, đêm, thường rất ngắn. Kết hợp trong đó là để nhắc đến một nội dung khác, hành động của nhân vật. Có thể nhận xét rằng, trong Lục Vân Tiên, hình tượng thời gian được biểu hiện chủ yếu thông qua hành động của nhân vật. Hoạt động của nhân vật được cấu trúc, bố trí xung quanh cái trục đạo đức. Nó diễn ra một cách gấp gáp, dồn dập. Do vậy, nhịp độ thời gian cũng tiến triển một cách khẩn trương. Thời gian trong Lục Vân Tiên cũng là thời gian hành động. Tác giả đã biết lược bỏ, lướt qua trình tự vận động của thời gian thực tế, để chỉ thẳng hoặc nhắc đến một số thời khắc cụ thể, có ý nghĩa nhất, nhằm làm bật nổi ý nghĩa hành động của nhân vật. Đối với Dương Từ Hà Mậu, khái niệm thời gian cùng nhịp điệu vận động của nó cũng được biểu hiện khác hơn. Đây là câu chuyện về quá trình đi tìm chân lý, quá trình giác ngộ về tôn giáo của các tín đồ. Không gian được mở rộng sang cả chiều thứ tư, chiều huyền hoặc. Thời gian ở đây không còn được biểu hiện thông qua các sự kiện, các hành động nhân vật như ở Lục Vân Tiên. Cũng hiếm khi nó được nhắc tới bằng các đại lượng thông thường, mà được trình bày một cách gián tiếp qua các quãng đường nhân vật đã trải qua. Sự chuyển đổi này xuất phát từ ý đồ, từ quan niệm nghệ thuật của tác giả. Nhân vật chính Dương Từ Hà Mậu xuất hiện từ đầu đến cuối là để làm một cuộc viễn du khắp các nơi thủy tú non kỳ, từ thiên đường đến địa ngục, rồi trở lại quê nhà. Cả quá trình mãi miết di chuyển và tìm tòi ấy không tính bằng tháng, bằng năm, mà tính bằng khoảng cách, không phải bao lâu, mà là từ đâu đến đâu. Sự gắn bó giữa không gian và thời gian ở đây thật chặt chẽ, khó tách biệt. Thay bằng các đại lượng thông thường, thời gian ở đây lại được xác định thông qua cái quãng đường các lộ trình nhân vật đã đạt được, và cũng chính thông qua các cung đoạn trên con đường thiên lý ấy, lại gợi nhắc cho nhân vật những ý niệm về thời gian. Đã đi mất bao lâu? Bây giờ là lúc nào? Thậm chí, nhiều khi khái niệm thời gian ẩn khuất đi, tác giả chỉ liệt kê các cung đoạn. Đi vừa tới suối Kim Ba, đi vừa tới chốn Tan Trung, ra đi tới Bạch Vân Nham, Dương Từ đi tới sông Châu. Ở đây, tuy tác giả không nhắc tới thời gian một cách trực tiếp, song do sự xuất hiện liên tục của các địa danh đánh dấu từng chặng đường, đã tạo nên cảm giác về một thời gian biểu đều đặn, được tiến triển tuần tự, lặp lại miệt mài ngày ngày của kẻ bộ hành. Cũng có khi tác giả dẫn ra những số liệu cụ thể về thời gian, và nó được đặt sóng đôi với khoảng cách không gian, tạo nên một ấn tượng chung về sự xa cách dịu vợi. Và những lúc này, câu thơ đã thấy thấp thoáng bóng dáng của không gian tâm trạng. Đi vừa 10 dặm đứng nhìn, đường về Tây Bắc cảnh in quê nhà. Than rằng từ thuở xuất gia, đến nay kể đã hơn 3 năm trường. Trong tác phẩm Dương Từ Hà Mậu. Đi đà hơn nửa tháng dài, phút đâu ló thấy gần ngoài động môn. Có thể nói, nhịp điệu thời gian trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu phụ thuộc vào hoạt động của nhân vật. Sự biến đổi thời gian, sự tồn tại của thời gian được thể hiện trong cả quá trình theo đuổi mục đích cao cả của họ. Chính vì thế mà ý niệm về thời gian không tồn tại tách rời, mà luôn luôn gắn chặt với quan niệm nghệ thuật về con người của tác giả. Nguyễn Đình Chiểu không coi thời gian như một đối tượng để nhận thức, khám phá. Nó chỉ tồn tại một cách gián tiếp thông qua hoạt động của nhân vật. Hành động đó có thể là những nghĩa cử cao đẹp, như trong Lục Vân Tiên, cũng có thể là quá trình tìm kiếm chân lý cuộc sống. Con đường đi từ cuộc sống chiêm nghiệm tôn giáo trở về với hoạt động thực tiễn vì nhân dân của Dương Từ Hà Mậu. Đấy cũng là một lý do về sự ít ỏi của thời gian được trần thuật trong các tác phẩm. Một trong những biểu hiện quan trọng khác của hình tượng thời gian là việc trình bày trình tự của nó. Trình tự thời gian trong các truyện nôm Việt Nam nhìn chung có đặc điểm là được trải dài theo một tuyến với đầy đủ các thời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhân vật truyện nôm hoàn chỉnh tính cách của mình theo chiều thuận của trình tự ấy. Nguyễn Đình Chiểu sáng tác truyện nôm với mục đích giáo huấn, cái ý định khuyên răn, bảo ban về cách ứng xử trong cuộc sống hằng nhật với nhau, về đạo đức của người làm thuốc, về vấn đề lựa chọn tôn giáo, đã chi phối ngay cả cách thức trình bày, hình tượng thời gian của tác phẩm. Cả ba truyện đều được ông thuật lại trên cơ sở những điều đã xảy ra, đã được chép trong sử sách Trước đèn xem chuyện Tây Minh, Lục Vân Tiên. Ngày nhàn xem truyện Tam Công, Ngư Tiều Y Thuật vấn đáp: coi rồi chuyện cũ chư gia, lòng vì đạo học chép ra để đời, Dương Từ Hà Mậu. Lối mở chuyện một cách công thức như thế này không phải chỉ có Nguyễn Đình Chiểu. Rất nhiều truyện nôm của ta được trình bày dưới hình thức cố sự tân biên như thế. Điều này đã trở nên như một thứ quy phạm nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với trường hợp truyện của Nguyễn Đình Chiểu, điều này lại có một ý nghĩa riêng. Tác giả, do chỗ đang cố chứng minh tính xác thực của câu chuyện, và từ đó thuyết phục người nghe tin theo những bài học đạo lý mà ông muốn truyền bá, đã tìm cách để đẩy toàn bộ thời gian của câu chuyện lùi hẳn về quá khứ. Đối với người nghe, không chỉ quá khứ, hiện tại, mà ngay cả tương lai của câu chuyện cũng thuộc về quá khứ, một quá khứ tuyệt đối. Nghĩa là tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Nhà văn lúc này đóng vai trò một hóa công, vượt lên trên và điều hành toàn bộ thế giới. Người kể chuyện là người đã biết tường tận hết mọi lẽ, nhìn xuyên thấu tất cả mọi số phận. Nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu hành động thường không theo một sự rành mạch của thời gian thực tế, mà theo một trật tự khác biệt. Có trường hợp ông cho vượt trước thời gian bằng cách để cho xuất hiện nhân vật thầy bói, đưa ra lời tiên tri hoặc tạo những giấc mơ. Tác dụng của biện pháp này là tô đậm thêm ấn tượng về những lời thuyết trình của tác giả. Chẳng hạn, nhân vật Vân Tiên ngay từ đầu truyện đã được báo trước số phận qua lời tiên tri của Tôn Sư. Chàng sẽ phải gặp nhiều tai ương trước khi vinh hiển. Điều này quả nhiên ứng nghiệm về sau. Lời tiên tri ở đây giống như một sự tóm lược hành trạng vì nhân nghĩa, quá trình tu dưỡng của chàng. Những gì xảy ra về sau chỉ như một sự cụ thể hóa mà thôi. Không phải bỗng dưng mà ngay từ đầu truyện Lục Vân Tiên, tác giả, qua lời Tôn Sư, đã hé mở cho Vân Tiên. Thực chất là tác giả báo trước với người đọc về hậu vận của chàng. Và điều tiên đoán đó hoàn toàn ứng nghiệm về sau. Đưa chi tiết này vào, hẳn Nguyễn Đình Chiểu không nhằm đề cao sự am tường lý số của Tôn Sư. Tác giả muốn báo trước cho người nghe những thông tin về thời tương lai của nhân vật chính. Có thể xem đấy là cái lược đồ vận động của số phận nhân vật Vân Tiên. Chàng sẽ được đền bù xứng đáng sau một quá trình bị dập dồi trong cuộc đấu tranh cho lý tưởng nhân nghĩa. Đây cũng là một kiểu dọn trước tâm thế để người đọc, người nghe tiếp nhận cái hậu của câu chuyện. Cái kết cục đoàn viên Vân Tiên Nguyệt Nga, sự thành đạt của nhân vật, cũng giống như cái hậu của truyện cổ tích hoặc một số truyện nôm khác, chính là một cách trình bày thời tương lai của tác phẩm. Ở Lục Vân Tiên, tác giả đã rút bớt khoảng cách giữa các thời. Các sự kiện của thời tương lai được tác giả trình bày một cách cả quyết, cụ thể, có ý nghĩa khẳng định. Trong Dương Từ Hà Mậu, tác giả lại dùng một lối cấu trúc song tuyến về thời gian. Bên cạnh thời gian thực tế của nhân vật, ông còn dựng lên một thời gian huyền thoại. Thời gian thực tế là thời gian Dương Từ Hà Mậu giác ngộ về đạo và được báo ứng về sau. Thời gian huyền thoại là nửa tháng ở cõi tiên của hai người. Nhà văn đã dành cho nhân vật chính của tác phẩm một lượng thời gian rất ngắn, 19 giờ, để dạo qua chín cõi thiên đường và 10 phủ cõi âm. Đấy là một thời lượng đầy ý nghĩa tượng trưng. Nó không đơn thuần là khoảng thời gian để hai người đi tham quan, mà là thời gian dành cho sự kiếm tìm một câu giải đáp triết học. Trong 19 giờ huyền thoại ấy, cả hai nhân vật sẽ tìm thấy cả quá khứ và tương lai, tiền vận lẫn hậu vận của mình ở cõi cực lạc hoặc chốn đầy ải. Cũng giống như trong Lục Vân Tiên, thời tương lai của nhân vật ở Dương Từ Hà Mậu được tác giả biến hóa để cho chúng khoác cái vỏ hiện tại. Thực chất, những gì xảy ra sau 15 ngày xa cách tương đương với 15 năm ở cõi trần của hai nhân vật đều đáng xếp vào những sự kiện của tương lai. Đó không gì khác hơn là hình ảnh về cái thân sau của hai người, là chuyện được báo đáp do tỉnh ngộ để theo chính đạo của họ mà thôi. Có thể nhận xét một cách khái quát rằng thời gian nghệ thuật trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu là thời gian có tính chất phiếm định. Đấy là thời gian của các truyện kể, của truyền thuyết, cổ tích, là thời gian thuộc phạm trù nghệ thuật trung cổ. Nó không hề có cảm giác lịch sử. Thời gian, không gian đã hòa quyện một cách hữu cơ với nhau, tạo thành một trong những phương tiện cơ bản, chủ yếu mà nhà văn dùng để khái quát, khám phá hiện thực. Hình tượng này đã thể hiện một cách cụ thể cảm quan nghệ thuật, cá tính sáng tạo, nhu cầu truyền bá tư tưởng của nhà văn. Và bản thân không, thời gian cũng bị chi phối mạnh mẽ bởi quan niệm, ý thức nghệ thuật của tác giả. Trong văn học Việt Nam, văn học hiện đại, hình tượng con người sống vì tình nghĩa, biết quý trọng đạo lý cũng đã từng có mặt trong tác phẩm của nhiều tác giả truyện nôm khác. Tuy nhiên, việc coi bản chất con người đồng nghĩa với các giá trị đạo đức, lấy nguyên lý đạo đức làm chuẩn cho mọi hành vi, coi nó là một vấn đề có tính nguyên tắc trong quá trình sáng tạo, một quan niệm nghệ thuật, và trình bày nó một cách đầy đủ, hệ thống, đầy sức thuyết phục, thì ít ai có thể vượt qua được Nguyễn Đình Chiểu. Hiếm có nhà văn nào lại tập trung toàn bộ tài năng, nghị lực của mình để suốt đời biểu dương, ca ngợi cổ súy, bảo vệ con người về phương diện đạo đức, đạo lý, phẩm hạnh một cách nhiệt thành, mãnh liệt và kiên trì đến như vậy. Theo ông, đời sống đạo đức là thước đo quan trọng nhất, chính xác nhất đối với con người. Quan niệm này không chỉ có tác dụng định hướng cho nhà văn sáng tạo ra các kiểu nhân vật với những tên tuổi, ngoại hình, tư thế, với những nét riêng, mà còn quyết định cả cách ứng xử, tiêu chuẩn đánh giá, phương thức hành động của chúng. Việc khảo sát một cách cụ thể, hệ thống hình tượng đã cho thấy tính hợp lý, khả năng biểu đạt lớn lao của chúng trong quá trình triển khai những ý đồ, những tư tưởng nghệ thuật của tác giả.